Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi chọn tựa đề Thánh Đa Minh Con Người Thời Đại, chắc chúng ta cũng thoáng thấy một ý nghĩa nào đó. Tôi xin được giới thiệu tổng quát ba buổi nói chuyện của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái so sánh giữa thời đại của Thánh Đa Minh với thời đại chúng ta đang sống. Và chúng ta hướng về Thánh Đa Minh, hướng về trái tim mục tử của Ngài, thích hợp với bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Ngày mai chúng ta sẽ nói đến con đường chọn lựa của Thánh Đa Minh trong cái thời đại của Ngài để làm chứng cho tin mừng. Và ngày mốt chúng ta sẽ nói đến một trong những tinh thần độc đáo của cha Đa Minh từ thế kỷ 13, nhưng rất gần gũi với tinh thần của con người thời đại chúng ta thế kỷ 21. Vâng, chúng ta đi từ một cái phân tích về xã hội trong thời của Thánh Đa Minh. Có thể nói giống với thời của chúng ta nhiều điểm, đó là thời xuất hiện những thành thị của Âu Châu. Một Âu Châu từ những thế kỷ trước, nó là một cái xã hội nông thôn. Mỗi một cái vùng đất thường có các ông lãnh chúa. Tất cả mọi cái sinh hoạt nó nằm trong cái vùng đất đó, và gần như một cái người sống trong vùng đất nào thì trực thuộc về ông lãnh chúa ấy. Nhưng thế kỷ 13 là thế kỷ bắt đầu xuất hiện những thành thị, khởi đầu từ nhu cầu trao đổi hàng hóa, và người ta thấy rằng có những địa chỉ thuận lợi hơn, rồi những người đi đến đó trao đổi hàng hóa rồi ở lại, rồi có những người đứng ra làm trung gian trao đổi hàng hóa. Và như vậy những đô thị Âu Châu xuất hiện. Và sự hình thành này nó sẽ kéo theo một cái hệ lụy, đó là con người bị cuốn hút vào việc làm giàu. Nó có một sự thay đổi khá căn cơ về cái gốc rễ của xã hội. Nếu cái xã hội của thời nông nghiệp, chúng ta cũng tưởng tượng một cái vùng nông thôn Việt Nam mình, gần như người ta không muốn rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi đó tất cả mọi mối quan hệ nó đã được sắp xếp từ đời trước qua đời sau. Con ông lãnh chúa thì lại tiếp tục làm lãnh chúa. Thì giờ phút này về cái vùng thành thị, nó là vùng tứ chiến, người xuất phát từ nhiều nơi và cũng chẳng ai chịu ai cả. Cũng chính từ thành thị đó mà bắt đầu xuất hiện những loại phường hội cùng một nghề nghiệp thì gắn kết với nhau. Việt Nam chúng ta cũng trong giai đoạn này mà có Hà Nội 36 phố phường đấy. Những người cùng một nghề thì gắn với nhau thành ra một cái phường hội. Và họ sẽ có một cái ông sếp của cái phường hội của mình. Từ nông nghiệp trồng cấy chuyển sang một loại hình khác, đó là loại thủ công nghiệp. Âu Châu lúc này bắt đầu xuất hiện và phát triển những cái nghề khác như là xây dựng nhà cửa, những nghề ghép kiến, rồi là các cái nghề về thủ công, làm sắt, làm rè, đồ rèn, vân vân. Và đi kèm với đó, nó sẽ có một cái nhu cầu nữa, đó là nhu cầu trí thức. Vâng. Nếu ngày xưa ở nông nghiệp thì một đứa bé 6 tuổi, 5 tuổi nó đã có thể có việc làm. Còn chuyển sang thương nghiệp buôn bán thì chỉ cần một người buôn thôi là nuôi cả nhà. Và người ta có nhu cầu cho con cái đi học. Âu Châu lúc này bắt đầu xuất hiện những trường đại học. Trước đây tiểu học là ở tại các nhà thờ giáo xứ, trung học thì ở các đan viện. Và lúc này bắt đầu xuất hiện những trường đại học tại các thành phố và thường gần với tòa giám mục. Và như vậy, ta thấy có những nhu cầu mới. Những con người của thời này họ không phải là một khối, cũng giống như vùng nông thôn Việt Nam, một thông báo nào đó của cha sở ở nhà thờ thì gần như cả giáo xứ người ta biết. Còn ở thành thị, giống như chúng ta ở đây, nhà nào biết nhà nấy, thậm chí nhà bên cạnh tổ chức bữa ăn, ai đến hỏi rằng bên đó họ ăn uống cái gì đó, thường chúng ta trả lời không biết. Rồi chúng ta thấy nó sẽ xuất hiện một vài cái tín hiệu mới của thời dân chủ. Những người ở khác vùng với nhau ai sẽ là người đứng đầu của thành phố, ai sẽ trở thành thị trưởng. Thế thì sẽ phải có một hình thức dân chủ, một hình thức đề cử nào đó lấy ý kiến của đa số. Ta thấy rất giống với thời của chúng ta. Việt Nam cũng đã bước vào một thời hiện đại, nhưng gần đây người ta vẫn đang hướng đến năm 2020, gọi là một nước công nghiệp hóa. Và chúng ta cũng thấy cái sự hình thành các đô thị, nó tạo nên nhiều cái vết rạn nứt trong cơ chế của gia đình, trong cái tình liên đới của bà con chòm xóm. Một thành phố như ở Sài Gòn, nếu đếm trên sổ nhân danh chính thức khoảng cỡ 6 triệu, thì cái dân nhập cư cũng khoảng 2-3 triệu nữa. Họ từ tất cả các nơi đổ về đây. Và những người mà bỏ nông thôn trở về thành phố, có những người thành công, nhưng nhiều người hơn thì không thành công được. Và đó là những vấn đề lớn xảy ra ở thành phố. Việt Nam chúng ta gần đây bắt đầu có đồng vào đồng ra, thì chúng ta cũng thấy nhu cầu học nó đang phát triển quá nhanh, nhanh tốc độ đến chóng mặt. Nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 24-25 là cũng muốn có ít là 2 cái bằng cử nhân. Rồi không phải chỉ là học một môn, người ta còn học phải bao nhiêu thứ khác, nào là sinh ngữ, nào là vi tính. Học cũng là một cơ hội để tiến thân trong tương lai, và học cũng là một cơ hội để có thu nhập lớn hơn trong tương lai. Mới đầu năm vừa qua bên nước Mỹ, người ta có làm một cuộc phỏng vấn các sinh viên là các bạn học để làm gì. Và người ta cũng bất ngờ là đến 75% các sinh viên viết rằng học để đêm mai có thể có một cái nghề nghiệp ổn định và có thu nhập cao. Dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy trong thời này không chỉ dòng Đa Minh, mà trong giáo hội xuất hiện hàng loạt những dòng tu mà người ta gọi là dòng hành khất. Nói một góc độ nào đó thì cũng có vàng thau lẫn lộn. Có những người đi vì muốn sống trở về với nếp sống của tin mừng. Người ta gọi đó là sự thúc đẩy của Thánh Thần. Giữa một cái thế giới mà con người cứ lo để thu quén tiền bạc vào túi, thì tiếng gọi của tin mừng luôn luôn thúc đẩy con người của thời đại đó, nếu sống những giá trị của tin mừng, sẽ đi ngược chiều với trào lưu ấy. Thánh Francisco Assisi là một trường hợp tiêu biểu. Chúng ta biết thân phụ ngài là một thương gia ấy, nhưng mà cậu con trai nghe tiếng gọi của tin mừng thì anh đã trả lại cho thân phụ đến mảnh áo cuối cùng, đi theo bà chúa nghèo. Thì sau cùng giáo hội năm 1270 chỉ xác định và công nhận 4 dòng hành khất, đó là dòng Francisco, dòng Đa Minh, dòng Camelo và dòng Augustino. Nhưng mà đứng trước một cái xã hội mà con người chạy đua theo tiền bạc, thì cần có những cái lời phản tỉnh cho con người để có thể sống thanh thoát hơn, trở về với giá trị của tin mừng. Nếu Thánh Francisco là như vậy thì Thánh Đa Minh cũng chẳng thua kém. Những anh em tu sĩ của thuở ban đầu, họ vẫn sống nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người. Họ ra đi trong vui vẻ, có những khi đi chìa tay ra để xin thì bị người ta nhổ một bãi nước miếng vào đó, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục chúc tụng Thiên Chúa. Khi tôi đến Bologna, tôi cũng có được đến tại một cái căn nhà mà ngày xưa Thánh Đa Minh đã từng ở, gắn với một cái phép lạ. Phép lạ ngày hôm đó anh em đi xin suốt từ sáng cho đến bữa trưa trở về mà vẫn không có bánh để ăn. Dĩ nhiên cha Đa Minh tin tưởng vào Thiên Chúa, ngài nói cứ rung chuông và mời anh em xuống. Thế rồi cùng xuống đến nơi, vẫn cứ đọc kinh như bình thường. Và sau đó có hai thiên thần đem bánh đến. Thôi ta gọi đó là một phép lạ của những vị thánh. Hiện nay người ta còn lưu trữ lại cái bàn, và nó đã có nhiều các cái vết xước, vết mối mọt, nhưng cũng được đóng trong tủ kiến đàng hoàng. Trong cái thời đại mà người ta có nhu cầu học hỏi nhiều, thì chính cha Đa Minh là người dắt anh em đi đến trường đại học. Vâng, khi mới có 7 anh em đầu tiên, thì cha Đa Minh cùng với anh em của mình đến thọ giáo nơi một vị giáo sư người Anh là giáo sư Stephen Bay. Và sau này ngài coi yếu tố học hành là một yếu tố không thể thiếu đối với những anh em giảng thuyết. Đối với một cái xã hội thay đổi về cơ chế thì sự xuất hiện của dòng Đa Minh bấy giờ đã đáp ứng bằng hình thức du thuyết. Nếu mà nhà thờ là nơi mà người giáo dân được cuốn về của thời nông thôn, nó đã qua rồi, thì giờ phút này những người mà muốn đi loan báo về tin mừng, họ sẽ phải bỏ nhà thờ để đi tìm những con chiên. Nhiều anh em ở bên Âu Châu gần đây, họ tổ chức những cái đoàn xe, những cái chiếc xe nó cũng là loại vận tải nhỏ, đi ra cả vùng bãi biển, rồi mở cửa gõ chuông gọi mọi người đến xem lễ, nói lên tấm lòng của những mục tử đi tìm con chiên. Khi tôi đi qua Pháp cách đây 6 năm, cũng vào cái thời điểm tháng 8 này, thì cũng chứng kiến một số anh em Đa Minh mặc áo ròng, ôm cây đàn guitar ra đứng giữa phố chợ để ca hát. Khi tôi đến ở thành phố Avila ở bên Tây Ban Nha, thì ở cái tu viện Santo Tomas, phía đằng trước còn cắm một cây thánh giá. Tương truyền là ngày xưa chính Thánh Đa Minh đã từng đến đây đứng giảng, lúc đó là giữa đồng bằng. Thế đó, lên đường để đi, và nơi nào mà thấy có người thì ta dừng lại để nói chuyện, dừng lại để công bố về tin mừng. Truyền thuyết vẫn kể về thời đó, những chiếc xe bò, trên đó người tu sĩ ngồi với cây thánh giá, rồi lững thững đi qua thôn làng này qua thôn làng khác, giảng ở bên cối xay, giảng bên đống rơm, giảng ở bên bờ sông, bất cứ nơi nào có người cần nghe giảng, dù là không phải luôn luôn được thuận lợi. Thánh Đa Minh chẳng hạn, hồi đó khi ngài giảng ở các Cát Xôn, ngài bị người ta phản đối. Người ta nói rằng tại sao ngài không về vùng Paris là nơi người ta yêu chuộng ngài. Thì ngài nói không, Đức Giê-xu ngày xưa cũng bị phản đối như vậy. Người tu sĩ Đa Minh của thế kỷ thứ 13 là những nhà du thuyết. Họ không có những tu viện ổn định. Họ cứ lên đường đi đến nơi nào theo sự thúc đẩy của Thánh Thần và dừng lại đó để giảng. Nhiều chứng nhân trong cái lần chuẩn bị hồ sơ phong thánh cho ngài thì khẳng định một trong những nét đặc biệt của cha Đa Minh nói với Chúa về mọi người và nói với mọi người về Chúa. Đêm đến thì trong lời cầu nguyện của ngài có tất cả mọi người ngài đã gặp. Nhưng mà ban ngày thì ngài đi và ngài công bố cho mọi người về Thiên Chúa mà họ cần gặp gỡ. Cha Đa Minh như vậy, chính chân dung của ngài cũng là một chân dung của một vị mục tử như Đức Giê-xu thuở xưa đây. Chúng ta vừa đọc trong bài tin mừng, ngài dừng lại nhìn đám đông chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Vâng, Đa Minh, cái cảm hứng lập dòng của ngài nó bắt nguồn từ một buổi tối. Hôm ấy đi ngang qua miền nam của nước Pháp, gặp một chủ quán theo lạc giáo. Người này thì cố thuyết phục Đa Minh bỏ giáo hội để đi theo lạc thuyết. Ngược lại, cha Đa Minh thức suốt đêm để nói chuyện với ông và đã đưa ông trở về với giáo hội. Chúng tôi gọi đó là cái hứng khởi lập dòng, vì lúc này ngài mường tượng ra rằng giá mà có những con người có khả năng đến gặp với tất cả những người đang lầm lạc để đưa họ trở về với Chúa, điều đó tốt biết bao. Vâng, thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta chỉ giới hạn đôi chút để làm cái so sánh về thời đại của Thánh Đa Minh với thời đại của chúng ta. Chúng ta trở về với trái tim của vị mục tử của Thánh Đa Minh. Giáo xứ chúng ta chọn ngài là bổn mạng và chúng ta có quyền hy vọng. Chúng ta hy vọng bởi vì ngay khi ngài còn sống, như Thánh Giordano kể, ngài là một nhân vật dễ mến. Ngài đến đâu thì anh em tíu tít tề tựu lại để chia sẻ mọi câu chuyện. Ngài đi xa trở về thì còn nhớ đến những món quà, đem theo một cái bộ muỗng dĩa bằng gỗ để tặng cho con cái. và cũng biết tìm ra cơ hội để nâng ly nâng cốc. Ngài không bao giờ chấp nhận cho anh em của mình nản lòng, không chấp nhận muối trở nên nhạt, nhưng lại cũng là một nhân vật biết cảm thông với những yếu đuối của anh em. Một cha đa minh cử những thành viên trong nhà đi làm việc mà anh em đó nhút nhát quá, thì Ngài khích lệ: mỗi ngày cha sẽ cầu nguyện 2 lần cho con. Lại có một người khác bây giờ được phái đi mà không có hành lý, tức là không có tiền dắt túi, không thèm đi. Cha đa minh cũng nhân nhượng trao cho một ít tiền để đi, nhưng mà vẫn cứ nói rằng: con hãy thanh thoát và tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Và như chúng ta vừa đọc với nhau cái lời kinh nhưng mà cha quản đốc chuẩn bị để chúng ta đọc vào cuối giờ, nó gắn với một lời hứa của cha Đa Minh vào giờ phút lâm chung. Khi anh em tề tựu chung quanh thì Ngài nói với anh em rằng: tôi đi thì có lợi ích cho anh em hơn là khi còn sống. Lời kinh mình đọc là vậy: lạy cha, xin hãy nhớ lời đã hứa mà cầu bầu cho chúng con. Cha Đa Minh một nhân vật nhạy cảm với con người, một nhân vật đã từng có lần sẵn sàng xin được bán mình làm nô lệ để có tiền chuộc một người nô lệ trở về. Thánh Gioan-nô kể rất rõ: giữa đêm tôi thấy trong lời cầu nguyện của Ngài, nhiều lúc Ngài khóc và thốt lên: Chúa ơi, rồi đây những tội nhân sẽ ra sao? Ở điểm này ta thấy cũng gần với Thánh Gioan VNA mà chúng ta cùng với giáo hội mừng kính ngày hôm nay. Anh học hành thì kém, thậm chí chủng viện đã định đuổi về. Nhưng mà một vị linh hướng đã nhận ra nơi anh một cái tinh thần đặc biệt, nên bấy giờ bênh vực cho anh và nói rằng nếu cần những linh mục thông thái thì Gioan VNA không đủ điều kiện, nhưng giáo hội còn cần những linh mục thánh thiện nữa chứ. Và Gioan VNA là thế. Suốt bao nhiêu năm trời là cha sở tại họ Ax, Ngài đã sống một cuộc đời khổ hạnh. Ngài đã hết lòng vì đoàn chiên. Ngài chính là chân dung của một người giải tội không mỏi mệt. Giáo xứ họ Ác giờ tuy xa xôi thế, nhưng người ta đồn thổi nhau để từ những giáo xứ khác, từ các cái thành phố khác, người ta tuốn về đó để xưng tội với Ngài. Đến độ bây giờ đường hỏa xa của Pháp phải làm thêm một nhà ga gần nhà thờ, và để giải quyết cho vấn đề xưng tội, họ thậm chí bán cái vé mà giá trị 3-4 ngày. Có nghĩa là đến nơi mà phải xếp hàng rồi chờ ngày mai, chờ ngày mốt mới đến phiên xưng tội được, thì vẫn không phải mua vé lần thứ hai để đi trở về. Và vị linh mục đó có những ngày đã ngồi tòa 17 tiếng, 18 tiếng đồng hồ, đến độ chỉ còn ngủ được có 2 tiếng mà thôi. Có khi rời tòa giải tội ra ngoài chỉ bám vào tường mà đi, bởi vì chân gần như là tê cứng. Nhưng mà rõ ràng vị thánh đó đã dẫn bao nhiêu tâm hồn về trời cao. Ngày nay đến xứ họ Ác, người ta còn thấy một cái pho tượng của thánh nhân đứng bên cạnh có một cậu bé, nó gắn với cái thời điểm Ngài mới về nhận giáo xứ. Được gửi về cái xứ xa xôi nơi không biết đường, dọc đường hỏi một cậu bé, cậu là Anton, một cậu bé chăn chiên: con ơi, chỉ cho cha đường đến nhà thờ Ác. Và đứa bé chỉ đường, rồi Ngài hứa với đứa bé rằng: được rồi, cha sẽ chỉ cho con đường về nước trời. Thưa cộng đoàn, trong cái tâm tình của những người con nhận Thánh Đa Minh làm bổn mạng, ngày hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng chân dung của Ngài, chân dung tình yêu vị mục tử, và chúng ta cũng tin tưởng đến với Ngài để xin Ngài cho chúng ta có một phần nào đó, một sự nhạy bén với những sự kiện đang xảy ra trong xã hội ngày hôm nay, tìm ra một lời đáp trả thích hợp với những dấu chỉ của thời đại. Và xin cho mỗi người chúng ta, nhờ sự phù trì của Ngài, chúng ta luôn vững bước để sống tin mừng và làm chứng cho tin mừng. Amen.